Linh vực, chương 1271, đoạt xá, góc truyện audio.com. Sau khi từ não hải sắt lâm dung hợp một bộ phận tàn hồn, hắn đối với bí thuật của hồn tộc có nhận thức tiến thêm một bước. Lấy linh hồn đoạt xá một con rối cũng không phải một chuyện dễ dàng, hồn lực cần tiêu hao cực kỳ kinh người. Đừng nhìn Tác Mỗ Nhĩ tựa như vẻ mặt thoải mái, nhưng Tần Liệt lại biết con rối đầu tiên sau khi bị Thâm Lam lấy sinh mệnh cấp thủ phá hủy, hắn thật ra bị thương nặng. Lần thứ hai đoạt xá Ba Cắt đè sập ý chí lực của Ba Cắt, diệt đi linh hồn lạc ấn của Ba Cắt, tất nhiên tiêu hao nhiều hồn lực hơn của hắn. Chỉ cần các tộc nhân linh tộc kia có thể không cố kỵ động thủ, đem hắn lần nữa từ trong cơ thể Ba Cắt bước ra, hoặc là trực tiếp đem thân thể Ba Cắt phá hủy, Tác Mỗ Nhĩ chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh mất sức tái chiến. Ngươi sao biết bí mật trên đoạt xá của tộc ta? Tác Mỗ Nhĩ cả kinh, hắn biết Tần Liệt nói không sai chút nào. Chuyện đoạt xá sẽ tiêu hao hồn lực thật lớn, chính là bí nghĩa hồn tộc, chỉ có tộc nhân hồn tộc thật sự mới biết rõ trong lòng. Người ngoài không có khả năng biết một điểm này. Ta từng nói với ngươi, hồn chi thủy tổ đem rất nhiều bí nghĩa của hồn tộc đã mở ra cho nhân tộc linh vực chúng ta. Tần Liệt hừ lạnh nói, không có khả năng, thân là tộc nhân hồn tộc hắn tuyệt đối không thể đem đoạt xá chi mê, hướng một tiểu tộc man di nói rõ. Cái này tuyệt đối không có khả năng, Tác Mỗ Nhĩ cả giận nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Giết hắn, các ngươi giết hắn, Tiên Na kêu la. Lúc này, Tác Mỗ Nhĩ đoạt xá Ba Cát đã cách Thâm Lam cực kỳ gần. Hắn đã uy hiếp đến tính mạng Thâm Lam. Tiên Na biết Thâm Lam bản tính thiện lương, nàng biết Thâm Lam chỉ sợ không hạ thủ được, nàng sợ Tác Mỗ Nhĩ mượn cơ hội hại chết Thâm Lam. Nàng lo lắng vạn phần. Chỉ cần thân thể này của Ba Cát còn khỏe mạnh, hắn liền còn có khả năng sống sót. Người nếu phá hủy thân thể hắn, mặc dù cuối cùng cứu ra linh hồn hắn, hắn cũng không có hy vọng sống lại. Tác Mỗ Nhĩ không để ý đến Tần Liệt, một đường cười quái dị hắc hắc chậm rãi tới gần Thâm Lam, nói. Ta biết ngươi tựa như đã lĩnh ngộ được bí thuật thời gian nghịch chuyển, tinh thông bí thuật này, ngươi chỉ cần chịu hao phí sinh mệnh lực của mình, liền có khả năng rất lớn làm Ba Cát sống lại, là như vậy phải không? Giờ phút này, vết thương ở bụng Ba Cát đang chảy máu không thôi. Đương nhiên, không phải chủ nhân thân thể này, Tác Mỗ Nhĩ căn bản sẽ không đi quản thân thể Ba Cát bị thương nặng. Hắn ở sau khi đoạt xá Ba Cát động chi lấy tình, không ngừng Ba Cát còn có khả năng sống sót, mục đích chính là làm tộc nhân linh tộc ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ cần đám người Thâm Lam Tiên Na bận tâm tính mạng Ba Cát không chịu toàn lực hạ sát thủ, hắn liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Này đến xem, hắn rõ ràng đạt tới mục đích mong muốn, Thâm Lam cùng các tộc nhân linh tộc kia đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Tiên Na lớn tiếng kêu gọi thúc giục tộc nhân linh tộc còn lại đi hạ sát thủ đối với Ba Cát. Đáng tiếc tộc nhân tái đa lợi tư gia tộc trên số lượng chiếm ưu thế áp đảo. Mỗi một tộc nhân linh tộc vốn nên đi bảo hộ Thâm Lam, đều ít nhất có một đến hai đối thủ, bao gồm bản thân Tiên Na ở trong, đều phân thân vô thuật. Trừ phi Thâm Lam kiên định sát tâm, bằng không, không ai có thể giúp hắn. Tần Liệt cũng không thể, bởi vì đúng lúc này, góc truyện audio.com, áo khắc thản của tái đa lợi tư gia tộc cũng ổn định huyết mạch sao động trong cơ thể, một lần nữa tiến hành tạo áp lực đối với Tần Liệt. Đối thủ của ngươi là ta, lúc giao chiến với ta, ngươi còn có thể phân tâm nhị dụng. Đây là vũ nhục đối với ta, áo khắc thản bỗng tỉnh táo lại, như kỳ dị bình phục vội vàng sao động trong lòng. Hắn không gấp không thể chờ muốn chém giết Tần Liệt nữa, không đem Tần Liệt coi là một nhân vật có thể dễ dàng trừ bỏ nữa, hắn rốt cuộc thận trọng đối đãi. Hắn đem Tần Liệt coi là cường giả ngang cấp cùng giai như Hạo Kiệt Thương Diệp. Đơn thuần lực lượng huyết mạch tựa như không có cách nào thắng được ngươi, tới lúc vận dụng một số món đồ rồi. Áo khắc thản bình tĩnh nói, con ngươi Tần Liệt co rụt lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn không chung chỗ hắn. Ngay tại lúc phen lời này của áo khắc thản hạ xuống, hắn đột ngột phát hiện một mảng không gian hắn lơ lửng bắt đầu lấy tốc độ kinh người co rút lại và sụp đổ. Mảng không gian này như thành một quả khí cầu lớn đang bị hút không khí, lấy Tần Liệt làm trung tâm kịch liệt co rút lại, tựa như cuối cùng muốn ngưng tụ thành một điểm đen. Vẻ mặt Tần Liệt ngưng trọng thần kỳ. Đối với lực lượng không gian, hắn cũng có hiểu biết, hắn biết mảng không gian kịch liệt co rút lại này, một khi ngưng thành một điểm đen đó vô cùng có khả năng trở thành một hố đen. Này đến xem, điểm đen kia, sẽ hình thành ở trong cơ thể hắn. Đến lúc đó, khối thân thể này cùng linh hồn hắn, đều sẽ biến thành vật bồi táng hố đen ngưng tụ thành. Hắn sẽ hồn phi phách tán, món đồ, hắn chợt nhìn về phía áo khắc thản, lập tức nhìn thấy ở chỗ ngực áo khắc thản, xoay chuyển một quả cầu thủy tinh bảo quang rạng rỡ. Thủy tinh cầu đó, cẩn thận nhìn tựa như cùng lúc trước Thâm Lam phóng thích huyền linh cầu có chút tương tự. quả cầu thủy tinh tỏa ra bảo quang, là màu xanh nước mỹ lệ, bên trong các quầng sáng hoa mắt phun trào, như các đám mây màu lam. Những màn ánh sáng phun trào kia, giống như tập trung vào không gian chỗ hắn, hơn nữa kéo mảng không gian này co rút lại sụp đổ. Hiển nhiên, mảng không gian này chợt hiện ra khác thường, đầu sỏ gây nên chính là quả cầu thủy tinh kia. Nguyệt Lệ, hắn ở sau khi kinh dị, lấy tâm thần kêu gọi thánh khí U Nguyệt tộc lấy món đồ hắn nắm giữ đối địch. Từng điểm ánh trăng u lãnh từ trong ngân nguyệt ấn ký trên người hắn phóng thích bỗng nhiên trôi nổi đến đỉnh đầu hắn. Các điểm ánh trăng, trong nháy mắt biến ảo thành trăng non, chín trăng non như dao găm, từ không gian không ngừng sụp đổ co rút lại này bay đi. Mảnh đất này bị không gian lực của áo khắc thản ảnh hưởng, đối với thân thể và linh hồn Tần Liệt đều có lực lượng trói buộc không kém. Nhưng đối với đồ vật lại không có bất cứ trở ngại gì. Một lát sau, chín luồng sáng dạng vầng trăng bay khỏi chỗ Tần Liệt. Chín vầng trăng dập dờn, đột nhiên, biến ảo thành chín ánh trăng long lanh. Chín ánh trăng nở rộ ra hào quang thanh diệu lạnh lẽo, ngưng tụ thành một màn ánh sáng che trời, như toàn bộ bầu trời bao trùm xuống. Vì thế khủng bố chỉ thần khí có, như thể hồ quán đỉnh ầm ầm bao phủ khu vực kia của áo khắc thản. Oành, áo khắc thản đột nhiên bị dính đòn nặng, như lưu tinh đạn pháo, lập tức từ trên trời rơi xuống. Thần khí, thế mà lại là một kiện thần khí. Hắn ở lúc rơi xuống, dưới đầu váng mắt. Góc chuyện audio.com, Hoa còn nhịn không được thét chói tai, hiển nhiên cực kỳ ngoài ý muốn. Cách chương.